ôm chặt lấy Chúa để được cứu thoát. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các đạo diễn phim ảnh nổi tiếng hồi thập niên 1950, có Ladislao Vajda, đạo diễn của cuốn phim thời danh Marcellino Pane e Vino, Marcellino Bánh và Rượu. Trong một cuốn phim khác, ông tường thuật cuộc trở lại đạo của một tín hữu lạc giáo. Một hôm anh này có chuyện phải lấy phà đi đâu đó, nhưng thật là trớ trêu. Có người biết được tới năn nỉ anh ta mang theo hộ bức tượng Chúa Giêsu bằng gỗ lớn. Là kẻ đã đánh mất lòng tin vì lạc giáo, tuy đã lỡ nhận lời nên phải mang tượng theo, nhưng anh ta càng nhìn tượng Chúa Giêsu càng khó chịu. Ra tới giữa biển, chẳng may chiếc phà gặp bão nên bị chìm. Thủy thủ đoàn đều chết đuối, chỉ có anh chàng lạc giáo là sống sót nhờ ôm chặt lấy tượng Chúa Giêsu. Tuy biết rằng nhờ ôm bức tượng gỗ Chúa Giêsu nổi trên mặt biển mà mình được thoát chết, nhưng ban đầu chàng ta không tin và không ăn năn trở lại. Cuối cùng thì anh ta trở về với Chúa và với giáo hội. Mỗi khi kể lại vụ đắm phà và nhờ bức tượng Chúa Giêsu bằng gỗ mà thoát chết, anh ta nói, tôi đâu có ôm một mảnh gỗ đâu. Trong cơn bão tố có một người nào đó đã ôm tôi đấy chứ. Và anh ta kết luận, người ấy đi trên mặt nước các bạn ạ. Quý bạn thính giả thân mến, chạy đến với Chúa, đứng sát vào Ngài và ôm chặt lấy Ngài để được cứu thoát. Đó là sứ điệp mẹ giáo hội nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật 19 năm A. Nhưng để được như thế, có lẽ chúng ta cũng phải thay đổi quan niệm về Thiên Chúa và tìm sống kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời ta dưới nhãn quan của đức tin như ngôn sứ Elia đã làm xưa kia. Ngôn sứ Elia hoạt động dưới thời vua Akhab là vị vua cai trị vương quốc miền Bắc từ năm 871 tới 852 trước công nguyên. Việc giao thương với các dân tộc khác khiến cho vương quốc miền Bắc có cuộc sống kinh tế rất phồn thịnh, nhưng song song cũng là cảnh ăn chơi buông thả và đồi trụy đạo đức luân lý. Nghe lời hoàng hậu Jezabel là con gái vua Sidon suối bày, vua Akhab để cho việc tôn thờ các thần ngoại giáo tự do du nhập vương quốc. Dần dần ông cùng toàn dân cũng đánh mất đi niềm tin vào Thiên Chúa và sau cùng bỏ Ngài để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Các ngôn sứ Chúa, những người dám can đảm lên tiếng cảnh cáo nhà vua, quần thần và dân Israel đều bị sát hại hết. Ngôn sứ Elia là người duy nhất còn sống sót, cũng phải đang đêm chạy trốn hoàng hậu Jezabel đang quyết định tìm thủ tiêu ông. Elia chạy trốn về miền Nam và đi tới núi Horeb trong sa mạc Sinai. Horeb là núi nơi Thiên Chúa đã tự tỏ hiện ra cho ông Môsê xưa kia. Cử chỉ của ngôn sứ Elia chạy xuống miền Nam, đi vào sa mạc, lên tới núi Horeb để gặp gỡ Thiên Chúa là cử chỉ diễn tả lòng tin vào Thiên Chúa của giao ước. Nó như lời ngôn sứ mời gọi Israel trở về với lòng tin tinh tuyền của thời xuất hành, của thời giải phóng. Cuộc trốn chạy hoàng hậu Jezabel như thế đã biến thành cuộc hành hương về nguồn, giúp ngôn sứ Elia khám phá ra các khía cạnh mới trong gương mặt của Thiên Chúa. Kinh nghiệm trên đây của ngôn sứ Elia dạy cho chúng ta biết rằng cái khốn khó khổ đau nào trong đời cũng có thể là một cơ may giúp chúng ta hành hương về nguồn, nhận chân ra giá trị cuộc sống, khám phá ra gương mặt thật của Thiên Chúa và gặp gỡ Ngài. Là ngôn sứ có lời lẽ nóng bỏng như lửa, cho tới lúc đó, Elia vẫn quan niệm về Thiên Chúa một cách trần tục, rất tự nhiên nhưng cách xa sự thật. Do đó Thiên Chúa cũng đã phải giáo dục lòng tin của ông và giúp ông khám phá ra gương mặt của Ngài và hiểu biết Ngài. Hiểu biết Thiên Chúa không theo các lược đồ sấm sét bão bùng của núi Sinai như trong thời xuất hành ngày xưa, nhưng trong làn gió mát êm dịu hiu hiu thổi trong vườn địa đàng của thời khai nguyên vũ trụ. Giữa cảnh hoang vu vắng lặng của núi đá khô cằn, Elia kiếm tìm Thiên Chúa trong cơn bão táp xẻ núi bạt ngàn, trong trận động đất và trong lửa thiêu đốt, nghĩa là theo các lược đồ và kiểu cách diễn tả cổ điển của con người. Thật vậy, trong các trình thuật của bộ ngũ kinh, đặc biệt là sách Xuất Hành, mây mưa, sấm sét, dông bão, động đất, lửa cháy đều là các nhân tố cổ điển diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa trong những lần Ngài tự tỏ hiện ra cho dân Do Thái. Là thụ tạo bé mọn, giòn mỏng, con người mơ tưởng một Thiên Chúa oai hùng, mạnh mẽ như các sức mạnh vô địch của thiên nhiên. Nhưng kiểu vẽ vời đó không đúng với thực tại. Thiên Chúa đã hiện ra với ngôn sứ Elia trong an bình, thinh lặng, trong làn gió mát nhẹ thoảng qua. Giờ đây, ngôn sứ học biết rằng Thiên Chúa không chỉ là lửa như ông đã loan báo, mà cũng còn là sự thân tình và lòng đơn sơ, là sự hiện diện nhẫn nhục và dịu hiền, là khí và là sự sống nữa. Kinh nghiệm trên đây của ngôn sứ là lời mời gọi chúng ta năng đi vào miền hoang vu tĩnh mịch, năng tìm về nguồn gốc của ơn gọi Kitô, để qua suy tư, thinh lặng và lắng đọng tâm hồn, chúng ta nhận diện ra bản chất sứ mệnh của mình, biết nhìn con đường đời ta dưới ánh sáng mầu nhiệm của Thiên Chúa và con người nội tâm. Kinh nghiệm trên đây của ngôn sứ Elia cũng là lời mời gọi chúng ta vượt thắng tâm thức khờ khạo, chủ trương phe phái quá khích hay khuynh hướng toàn vẹn cực đoan, tự mãn với chính mình theo kiểu biệt phái giả hình và tính hời hợt bề ngoài. Thật thế, chúng ta được mời gọi có thái độ sống cởi mở, khiêm tốn, nhân nhượng, kín đáo và êm ái dịu hiền như Thiên Chúa của làn gió mát nhẹ. Bởi vì bão tố và bạo lực xấu xa không thể là Thiên Chúa. Trái lại, chúng là sự giữ bị Chúa Giê-xu chế ngự như là một sức mạnh của ma quỷ. Chương 14 câu 22 tới 33 Phúc âm Thánh Mát-thêu nêu bật sự đối chọi giữa cảnh gió to, sóng lớn giữa hồ Genezareth, khiến cho đoàn môn đệ phải vất vả chèo chống, âu lo lảo đảo trong lòng thuyền và sự an bình thanh thản mà Chúa Giê-xu đem đến khi Ngài đi trên mặt nước tiến tới với các ông. Trình thuật theo lược đồ hành văn của các lần Chúa Giê-xu Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra với các môn đệ. Thầy đây, các con đừng sợ, là lời Chúa Kitô phục sinh thường nói với các môn đệ khi Ngài hiện ra. Khi biết là Chúa Giê-xu, Thánh Phê-rô đã hai lần dùng tước hiệu Chúa, Kyrie để gọi Ngài. Thái độ các môn đệ quỳ mọp xuống trong lòng thuyền để thờ lạy Chúa Giê-xu cũng là cử chỉ của tín hữu trong giáo hội Kitô tiên khởi, thờ lạy Chúa Kitô phục sinh. Và lời họ tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giê-xu, Thầy thật là con Thiên Chúa, cũng là lời tuyên xưng của viên quan bách quản Roma, tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giê-xu tử nạn dưới chân thánh giá. Dưới nhãn quan của Thánh sử Mát-thêu, trình thuật Chúa Giê-xu đi trên nước tới với các môn đệ đang ở trong lòng thuyền và phải vất vả chèo chống với sóng gió và sự sợ hãi, trở thành trình thuật Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra cho các tông đồ và giáo hội khai sinh đang gặp các khó khăn trong đức tin. Lòng xót thương và sự can thiệp của Chúa Giê-xu Kitô phục sinh cần thiết để cứu vớt cộng đoàn giáo hội đang gặp khủng hoảng và đang mò mẫm kiếm tìm bến bờ bình an giữa sóng gió, ba đảo, giữa trăm ngàn khổ đau và âu lo khắc khoải của cuộc đời. Chúa Giê-xu Kitô đã không đợi tín hữu tìm chạy đến với Ngài, ôm Ngài để được cứu thoát, mà chính Ngài đi đến với họ. Con đường lòng tin của chúng ta có thể giống như con đường của Chúa Kitô đi trên mặt biển, nghĩa là vượt thắng mọi khó khăn, âu lo và sợ hãi, nếu chúng ta luôn biết quy hướng tâm lòng về Chúa và dán chặt đôi mắt vào Ngài. Nhưng rất tiếc là trong cuộc sống, chúng ta thường không có được lòng tin vững mạnh vào Chúa. Nên có Chúa trước mặt, có Chúa ở bên mà chúng ta vẫn âu lo sợ hãi, chìm và sắp chết đuối như tông đồ Phê-rô. Chúng ta thường hỏi Chúa có hiện diện không, Chúa ở đâu, và trách tại sao Chúa không ra tay cứu giúp mà để cho chúng ta, gia đình và đất nước chúng ta phải thế này thế nọ, mà để cho kẻ gian ác sát hại người ngay lành thánh thiện, mà để cho các lực lượng sự dữ đánh phá tung hoành trên thế giới. Trình thuật tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Kitô phục sinh luôn luôn hiện diện và sẵn sàng ra tay cứu giúp chúng ta. Nhưng vấn đề là ở chỗ chúng ta có thật lòng tin vào Chúa và vào quyền năng của Ngài hay không. và nhất là chúng ta có muốn được Ngài cứu thoát hay không, hay chúng ta tin tưởng và cậy dựa vào một sức lực nào khác như tiến bộ kỹ thuật, khoa học hoặc một ý thức hệ chính trị, kinh tế, xã hội nào. Câu Chúa Giêsu trách tông đồ Phêrô: "Hỡi người ít lòng tin, tại sao con lại nghi ngờ?" cũng là lời Chúa trách từng người trong chúng ta, đồng thời cũng là câu trả lời của Chúa. Thiếu lòng tin, ít lòng tin hay không tin gì cả cũng đã là thảm cảnh cuộc sống tinh thần của dân Do Thái và của mọi Kitô hữu, như Thánh Phaolô nêu bật trong chương 9 câu 1 tới câu 5 thư gửi tín hữu Roma. Tình trạng sống ấy là niềm đau triền miên khắc khoải, dằn vặt con tim của thánh nhân. Là người đã từng sống kinh nghiệm xa Chúa và không tin vào Ngài đến độ hăng say bắt bớ các Kitô hữu nhân danh Thiên Chúa, Thánh Phaolô biết rất rõ các hậu quả và hệ lụy tai hại trong cuộc sống của người không tin. Là dân được Chúa yêu thương tuyển chọn, người Do Thái thừa hưởng mọi gia tài tinh thần cao quý dẫn đưa tới Chúa Giêsu Kitô, nhưng họ vẫn khước từ Ngài. Sự thật này khiến Thánh Phaolô đau khổ đến như muốn trút giữ cho chính mình bằng cách ước ao bị xa lìa Chúa Kitô, miễn là các người đồng hương Do Thái tin nhận Ngài và được ơn cứu độ. Chúa Giêsu Kitô luôn cống hiến ơn cứu độ cho người Do Thái cũng như cho tất cả mọi người. Vấn đề ở đây cũng lại là chúng ta có muốn tin vào Chúa Giêsu Kitô và có muốn được Ngài cứu rỗi hay không? Bởi vì không ai có thể cứu sống được người cứ muốn chết.